là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Bộ trưởng Quốc phòng Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29 tháng 7.
Chiều nay, Quốc hội thảo luận kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị chính quyền và người dân thực hiện nghiêm chỉ thị số 16.
Ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, người dân thủ đô đã chấp hành khá nghiêm túc chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố.
Khởi tố ông Nguyễn Đức Chung vì can thiệp trái pháp luật vào gói thầu số hóa.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, biến thể Delta đã lây lan trên 70% lãnh thổ châu Âu.
Động đất độ lớn 6,8 độ Richter ở ngoài khơi Philippines. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị, nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngài Len Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29 tháng 7 năm 2021. Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai bộ quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, sáng nay sau khi nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu đoàn Quốc hội thành phố Hà Nội đề xuất cần thiết ưu tiên đầu tư cho giáo dục, văn hóa và khoa học công nghệ. Đa số đại biểu Quốc hội cho rằng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được thực hiện quyết liệt với nhiều đổi mới đem lại hiệu quả thiết thực cho đời sống kinh tế xã hội. Vì thế, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là cần thiết. Với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân giai đoạn 2021-2025 trên 90%, số dự án hoàn thành trong giai đoạn chiếm trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh tác động như hiện nay, việc tập trung giải ngân đầu tư công rất quan trọng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Buổi chiều, sau khi nghe báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 và báo cáo thẩm tra về nội dung này, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Cuối phiên họp chiều nay, Quốc hội họp riêng nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội tiến hành thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Trước đó, vào đầu giờ làm việc buổi sáng, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung vào chương trình nghị quyết chung của kỳ họp nội dung về tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Tại phiên họp, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội khóa 15 đã cùng quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến xấu của dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã chủ trì họp Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho ý kiến về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Hội nghị đã đi đến biểu quyết 100% thống nhất giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay tối cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số 17, chính thức triển khai thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày tính từ 6 giờ sáng ngày hôm nay. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định quyết định áp dụng chỉ thị số 16 đã được chuẩn bị kỹ và có kịch bản tương ứng, bảo đảm việc thực hiện ít xáo trộn nhất cho đời sống của người dân, phát huy hiệu quả cao. Nhấn mạnh vai trò trung tâm chủ thể của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Đinh Tiến Dũng kêu gọi mọi người dân hãy ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác đặc biệt do các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chủ trì để tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị số 16. Yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ thành phố xuống cơ sở xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu, không để xảy ra tình trạng ngoài chặt trong lòng, bởi đây vẫn là hạn chế nhất là ở cấp cơ sở. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trực tiếp là người đứng đầu phải công khai số điện thoại đường dây nóng và trực phòng chống dịch để người dân biết, liên hệ, tổ chức trực ban 24/7 để giải quyết kịp thời những công việc trong mọi tình huống. cụ thể hóa trách nhiệm giám sát địa bàn cho từng cá nhân đồng chí cấp ủy viên ban thường vụ các cấp, cảnh sát khu vực, tổ trưởng tổ dân phố, cũng như khuyến khích các kênh giám sát của nhân dân thông qua mạng xã hội của khu dân cư địa phương. Về đảm bảo đời sống người dân, ngành công thương Hà Nội đã phối hợp tăng lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích gấp 3 lần bình thường, nhiều mặt hàng tăng gấp 5 lần. Chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa quả trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm vẫn được phép hoạt động. Phương án cung ứng hàng hóa với 3 cấp độ tùy từng tình huống dịch đã được sẵn sàng. Sở Giao thông Vận tải tạo luồng xanh thông suốt và cấp mã ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích phải có phương án duy trì hoạt động ngay cả khi phát hiện các ca F0 bằng cách khoanh vùng cục bộ hoặc là chuyển địa điểm, không đóng cửa. Các sở ngành thành phố bảo đảm sẵn sàng ứng trực và trưng dụng xe thư báo, chuyển phát nhanh để vận chuyển, cung cấp hàng hóa, duy trì cho chuỗi cung ứng, cung cấp và nguồn cung lương thực thực phẩm. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của cả hệ thống y tế thành phố trong thực hiện chỉ thị số 16, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng, Ủy ban dân thành phố chỉ đạo nâng cao mọi năng lực, mọi mặt về tiếp nhận, điều trị các ca F0, nhất là những trường hợp nặng, bảo đảm số lượng giường bệnh theo kịch bản tương ứng là 5.000, 10.000, 20.000 ca bệnh. Thành phố cần ra soát ngay để cần thiết trưng dụng các khu chung cư chưa đưa vào sử dụng làm bệnh viện dã chiến. Theo chức năng nhiệm vụ, các sở ban ngành quận huyện thị xã cần phải xây dựng kế hoạch và kịch bản cho tình huống này để có những giải pháp tổ chức như cung cấp hàng hóa, thuốc men đến từng hộ gia đình, giúp người dân yên tâm thực hiện cách ly. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định phòng chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên số 1, thế nhưng đồng thời phải kiên định thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đây chính là mục tiêu kép có tương quan chặt chẽ với nhau, bởi không khống chế được dịch bệnh thì rất khó để tổ chức sản xuất kinh doanh. Ngược lại, nếu vì khó khăn mà không xoay sở duy trì sản xuất, thì về lâu dài sẽ thiếu nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.
17 giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung Ngọc Anh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội đã thị sát qua nhiều tuyến phố để kiểm tra việc chấp hành chỉ thị 16 trong ngày đầu thủ đô giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố đã đi thị sát từ trung tâm thành phố đến các đường vành đai theo lộ trình, các đường phố Lò Đúc, Kim Ngưu, Minh Khai, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Hàng Cót, Hàng Lược, Lê Thái Tổ. Qua thị sát chiều nay cho thấy đa số cửa hàng không thiết yếu đã đóng cửa, người dân chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy nhiên, lưu lượng tham gia giao thông ở một số tuyến đường vành đai 2, vành đai 3, đường Thanh Niên còn đông. Shipper vẫn hoạt động nhiều trên các tuyến đường, người dân vẫn đạp xe thể dục. Cửa hàng bán đồ ăn vẫn hoạt động, nhiều người dân ngồi ngay cửa nhà nhưng không đeo khẩu trang. Đây là những hành vi không thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về giãn cách xã hội. Ý thức của một bộ phận người dân vẫn chưa cao, cần phải chấn chỉnh ngay để giải pháp của thành phố phát huy hiệu quả nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh. Vào 18 giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trung Ngọc Anh đã họp giao ban trực tuyến Sở chỉ huy công tác phòng chống dịch COVID-19 toàn thành phố và rút kinh nghiệm với các quận huyện, sở ngành liên quan để chấn chỉnh kịp thời những tồn tại. Sáng nay, Văn phòng Quốc hội tổ chức phát động quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 đến các đại biểu Quốc hội, khách mời dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đất nước ta đang phải đối mặt và chịu tác động nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư. Dịch bệnh lây lan đến hầu hết địa phương trong cả nước. Nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội, kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân vùng dịch gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đang tận tụy, ngày đêm căng mình chống dịch. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch, theo đồng chí Bùi Văn Cường, hoạt động quyên góp nhằm chia sẻ với những khó khăn, chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 và phát động cao điểm quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ngày hôm nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc thông báo hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Văn bản này nêu rõ, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã có văn bản số 192 và văn bản số 199 về phân công dự và đăng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trước kỳ họp thứ 2 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tính đến nay đã có 19 trên 30 tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại quận huyện thị xã thực hiện việc tiếp xúc cử tri, còn có 11 tổ chưa tiếp xúc cử tri, bao gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hoài Đức, Sóc Sơn, Thạch Thất. thực hiện chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch bệnh, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thông báo hoãn hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố của 11 tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại các quận huyện nêu trên cho đến khi có thông báo mới. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị tổ trưởng các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và thường trực của Hội đồng nhân dân các quận huyện nêu trên triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.
Quận Thanh Xuân dự kiến tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 quy mô cấp phường theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, lựa chọn phường Kim Giang tổ chức diễn tập điểm dự kiến ngày 30 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban dân quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận, chỉ đạo phương án kịch bản và dự kiến tổ chức diễn tập theo quy mô cấp phường theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, việc lập các chốt vòng trong, vòng ngoài khu vực giãn cách, công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng tình huống xử lý khi có trường hợp F0, F1, xây dựng phương án địa điểm cung cấp lương thực, lựa chọn phường Kim Giang tổ chức diễn tập điểm dự kiến ngày 30 tháng 7.
Thưa quý vị, trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội thì nhiều tuyến phố, tuyến đường của Hà Nội đã vắng vẻ rất nhiều, không còn cảnh người dân đạp xe tập thể dục. Các tuyến phố thường ngày đông đúc thì nay cũng không còn cảnh ùn tắc. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi vào sáng nay, đường phố Hà Nội vắng người qua lại. Một số tuyến đường hàng ngày vẫn đông phương tiện giao thông, ngày hôm nay thì đã không còn tình trạng ùn tắc. Các cửa hàng không bán đồ thiết yếu đều đóng cửa, chấp hành nghiêm việc giãn cách xã hội. Người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Sáng nay, ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Chính phủ, tại trạm kiểm soát số 5 cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm, xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1. Nguyên nhân là do nhiều người dân và phương tiện từ các tỉnh đã phải dừng lại bởi chưa nắm được thông tin từ chỉ thị số 17 theo nguyên tắc chỉ thị số 16 được ban hành vào đêm muộn ngày 23 tháng 7.
Sáng nay ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày đầu giãn cách toàn xã hội, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua tích trữ hàng hóa dồi dào. Tại chợ Yên Duyên, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, chợ đã khá đông. Theo nhiều tiểu thương tại chợ, hôm nay là ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, lại trùng với ngày cuối tuần và ngày rằm, nên lượng người mua hàng khá đông, nhưng không có gì đột biến so với thời điểm trước giãn cách. Hàng hóa tại chợ dồi dào phong phú, không có hiện tượng người dân mua về tích trữ.
Thưa quý vị, sáng nay ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nhìn chung thì người dân đã chấp hành nghiêm túc và không có tình trạng đổ xô đi mua hàng tích trữ, hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định. Mặc dù tại một số chợ dân sinh thì có việc mua bán tấp nập vào buổi sáng sớm, bởi hôm nay là ngày rằm tháng 6 âm lịch, thế nên người dân đi mua sắm đồ lễ về thắp hương. Ngoài ra thì người dân chỉ đi mua đủ thức ăn dùng trong ngày, không mua tích trữ như những ngày trước. Tuy nhiên thì cũng có một số nơi, một số điểm chợ truyền thống lợi dụng tình trạng người dân đi mua hàng trong sáng ngày hôm nay nên đã tăng giá bán. Còn tại một số siêu thị như là Vinmart Võ Thị Sáu, Vinmart Cộng thì lượng khách đến mua sắm bình thường. Các siêu thị cũng đều cho biết rằng là ngoài việc mở cửa cho mọi người đến mua sắm trực tiếp, còn tăng cường kênh bán hàng trực tuyến, nguồn cung thực phẩm liên tục được nhân viên các siêu thị bổ sung lên kệ. Hệ thống loa phát thanh cũng thường xuyên phát đi khuyến cáo người dân chỉ mua vừa đủ lượng hàng thiết yếu và không tích trữ. Đồng thời siêu thị áp dụng các hình thức mua hàng online, giao hàng tận nhà để khách hàng có thể lựa chọn. Thưa quý vị, sau khi Ủy ban dân thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị số 17 thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn phạm vi toàn thành phố trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ sáng ngày hôm nay thì một số hãng xe ôm và shipper công nghệ cũng đã có thông báo chính thức về hoạt động của mình tại thủ đô Hà Nội. Grab cho biết là sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ vận chuyển hành khách 2 bánh, dịch vụ vận chuyển hành khách 4 bánh và dịch vụ giao đồ ăn GrabFood trên địa bàn thành phố Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ sáng ngày hôm nay. Các dịch vụ Grab Express và Grab Max vẫn hoạt động bình thường. Riêng dịch vụ Grab Express chỉ vận chuyển những mặt hàng thiết yếu là lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị y tế. Trong khi đó thì Now cũng đã chính thức thông báo là tạm ngưng dịch vụ Now Food tại thành phố Hà Nội cho đến khi có thông báo mới từ cơ quan nhà nước. Now Fresh và Now Ship vẫn được hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ. Riêng dịch vụ Now Ship chỉ vận chuyển các mặt hàng thiết yếu là lương thực, thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị y tế. Hãng Bimin cũng thông báo tạm dừng dịch vụ giao đồ ăn tại Hà Nội kể từ 0 giờ sáng nay để cùng phòng chống dịch COVID-19.
Nhằm bảo đảm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trong nước, báo chí đối ngoại bám sát, chú trọng thông tin, tuyên truyền về mục tiêu phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Cơ quan báo chí tác nghiệp tại vùng dịch đúng quy định, không gây phân tâm cho các cơ quan tuyến đầu đang phải ưu tiên cho nhiệm vụ chống dịch, xử lý kỷ luật nghiêm đối với trường hợp cán bộ phóng viên của cơ quan báo chí không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin và các quy định về phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi thông tin sai sự thật trên báo chí, trên không gian mạng gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng chống dịch và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Sở Y tế Hà Nội phối hợp cùng với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiến hành khảo sát Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và hai khu cách ly để sẵn sàng cơ sở điều trị khi số ca mắc COVID-19 gia tăng. Theo Sở Y tế thành phố, trong những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày thành phố ghi nhận từ 40 cho đến 60 ca mắc COVID-19. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đang xây dựng kế hoạch và dự kiến sẽ chuyển đổi thành trung tâm điều trị hồi sức tích cực, chuyên tiếp nhận bệnh nhân điều trị COVID-19 nặng với 500 giường. Đặc biệt, bệnh viện đang triển khai nâng cấp trang thiết bị, hệ thống cấp oxy cũng như bảo đảm nguồn nhân lực. Sở Y tế Hà Nội cũng đã khảo sát khu cách ly tại ký túc xá Pháp Vân Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai và trường quân sự của thị xã Sơn Tây. Dự kiến là hai đơn vị này cũng đã sẵn sàng chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân nhẹ, không có triệu chứng, mỗi khu đáp ứng khoảng 800 giường bệnh.
Thưa quý vị các bạn, trước những diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Gia Lâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, góp phần kiểm soát hiệu quả không để dịch bùng phát trong cộng đồng, thực hiện nghiêm chỉ thị của thành phố và chính phủ. Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trở lại, huyện ủy Gia Lâm đã yêu cầu các cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội các cấp phải thực hiện nghiêm mọi biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ cao nhất. Đến thời điểm này, trên toàn huyện Gia Lâm đã ghi nhận 19 ca dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Cùng với cả nước, huyện Gia Lâm đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để dịch bùng phát trong cộng đồng. Trong đó, Gia Lâm đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về phòng chống dịch COVID-19. Ông Lê Thanh Tùng, Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy Gia Lâm cho biết.
Đối với công tác tuyên truyền phòng chống COVID-19, chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt. Ban Thường vụ Huyện ủy, rồi Thường trực Huyện ủy, rồi Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp khoanh vùng dập dịch để đảm bảo đời sống của nhân dân. Thì báo cáo công chí là chúng tôi cũng đã tập trung về tuyên truyền, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ cũng đã chỉ đạo về tuyên truyền quán triệt nghiêm túc các công điện của Trung ương, của Thủ tướng Chính phủ, của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố, đặc biệt là các cái công điện của Ủy ban dân thành phố về các công tác phòng chống dịch, như là các cái đã chỉ đạo tuyên truyền về thực hiện nghiêm túc cái yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Trong đó thì tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân không ra khỏi nhà, khỏi nơi cư trú nếu không có nhu cầu cấp bách và thật sự cần thiết.
Gia Lâm đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh, quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch COVID-19, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Hàng trăm tin bài đã được phát thường xuyên, liên tục, thông tin về việc yêu cầu tất cả người dân trên địa bàn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng, theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của ngành y tế. Hạn chế tập trung đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng, tuyên truyền nhân dân trên địa bàn không nên đi đến các địa phương đang có ca COVID-19 cộng đồng khi không cần thiết. Với phương châm mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên, các cấp công đoàn đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên công đoàn. Song song với đó, lập các tổ an toàn COVID trong các doanh nghiệp. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Thề, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm cho biết.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã triển khai tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là cái đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, thì chúng tôi đã bám sát vào sự chỉ đạo của Liên đoàn thành phố. Thứ nhất là đã triển khai cái việc là thành lập các cái tổ an toàn COVID trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Thì sau khi mà nhận được sự chỉ đạo của Liên đoàn thành phố thì chúng tôi đã thành lập được ở 86 doanh nghiệp với 325 tổ an toàn COVID và số lượng mà thành viên tổ COVID là trên 1.200 người để làm tốt công tác phòng chống dịch trong các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.
Các cơ quan ban ngành đoàn thể và chính quyền các cấp trên địa bàn đã tích cực phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc tăng cường hướng dẫn cài đặt và sử dụng Bluezone được triển khai thực hiện rộng rãi ở khắp các cơ quan công sở địa bàn dân cư. Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các tập thể cá nhân vi phạm các quy định phòng chống dịch cũng đã được tăng cường. Ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch huyện Gia Lâm cho biết.
Tôi nghĩ là bất cứ một cái nội dung công việc nào mà để có hiệu quả thì cái công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục luôn đặt lên hàng đầu. Và để hiệu quả được thì chắc chắn phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của các ngành đoàn thể, từ trên cho xuống dưới, đến tận thôn, xóm, cụm dân cư, phải có sự vào cuộc rất đồng bộ thì mới đạt được cái hiệu quả.
Thông qua công tác tuyên truyền, huyện Gia Lâm đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trên địa bàn huyện, nỗ lực, quyết tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, các cộng đồng dân cư trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để chủ động tích cực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 171 về việc khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2020 theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 và thúc đẩy công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố xác định đề xuất được một số giải pháp kịp thời nhằm giải quyết, tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong thực tế triển khai cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố, bảo đảm an toàn tính mạng tài sản, tái định cư, ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Công tác cải tạo xây dựng lại chung cư cũ phải phục vụ tái định cư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng bộ kết nối với các khu chức năng đô thị hiện hữu, phát huy tối đa nguồn lực đất đai đô thị nhằm làm thay đổi cơ bản, nâng cao chất lượng đô thị, chất lượng cuộc sống, nâng cao giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Vai trò của nhà nước là chủ đạo trong việc quản lý, chỉ đạo thực hiện, tăng cường sự thống nhất, ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, các tổ chức kinh tế xã hội cùng phối hợp quyết liệt để thực hiện.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đến nay tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch khu vực đô thị Hà Nội đạt xấp xỉ 100%, khu vực nông thôn là 78%. Việc đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu vực nông thôn thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Theo đó, Sở đã báo cáo thành phố thực hiện điều chỉnh phạm vi một số dự án cấp nước chậm triển khai để nâng tỷ lệ bao phủ cấp nước khu vực nông thôn. Về nguyên nhân công tác đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước nông thôn trong thời gian qua gặp khó khăn, Sở Xây dựng cho biết có 3 nguyên nhân chính. Để hoàn thành chỉ tiêu về nước sạch năm 2021, tỷ lệ sử dụng nước sạch khu vực nông thôn đạt 85%. Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao thực hiện. Đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện điều chỉnh phạm vi cấp nước một số dự án đã giao nhà đầu tư triển khai nhưng chậm tiến độ thực hiện so với kế hoạch đề ra.
Ngày hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể thì ông Nguyễn Đức Trung bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan công an, ông Trung có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hiện đang khẩn trương điều tra triệt để vụ án, kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can trong vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, ông Trung cũng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước do có hành vi chiếm đoạt tài liệu điều tra vụ án Nhật Cường.
Cơ quan điều tra Bộ Công an C03 vừa ra quyết định khởi tố 3 cán bộ của Cục Quản lý Thị trường Hà Nội để điều tra về những sai phạm liên quan vụ án sản xuất và tiêu thụ hơn 3 triệu cuốn sách giả. 3 cán bộ quản lý thị trường bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Lê Việt Phương, nguyên phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 17, Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên đội quản lý thị trường số 17. Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. Trước đó, C03 đã khởi tố bắt tạm giam 7 người trong đường dây buôn bán sách giáo khoa giả trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật ngân sách bổ sung trị giá 34.900 tỷ won, khoảng 30,3 tỷ đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Dự luật đã được thông qua trong phiên họp toàn thể Quốc hội nước này với tỷ lệ 208 phiếu ủng hộ, 17 phiếu chống và 12 phiếu trắng. Ngân sách bổ sung lần 2 trong năm nay được đưa ra khi Hàn Quốc đang trong tình trạng bán phong tỏa do làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ tư trên toàn quốc.
Cơ quan khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC công bố thông tin cho biết biến thể Delta của virus corona hiện nay mới lây lan tới phần lớn các quốc gia châu Âu. Trước tình hình này, thì Tổ chức Y tế Thế giới châu Âu và ECDC đã cùng kêu gọi các quốc gia trong khu vực tăng cường nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể COVID-19. WHO cũng khuyến nghị các chính phủ cần tăng cường khả năng tiếp cận để xét nghiệm miễn phí, đẩy nhanh truy vết để phá vỡ các chuỗi lây nhiễm, đảm bảo tiêm phòng cho những người có nguy cơ cao nhất và khuyến khích cách ly với những trường hợp tiếp xúc hoặc là đã được xác nhận dương tính với COVID-19.
Các chuyên gia đang theo dõi sát diễn biến dịch bệnh ở Indonesia khi tỷ lệ dương tính qua xét nghiệm đứng ở mức hai con số, một dấu hiệu cho thấy COVID-19 đang lây lan vượt tầm kiểm soát tại quốc gia Đông Nam Á này. Các chuyên gia dịch tễ trên toàn thế giới cảnh báo tốc độ và quy mô bùng phát dịch bệnh tại Indonesia đã tạo ra môi trường sinh sôi nảy nở hoàn hảo cho một siêu biến thể tiềm tàng mới có khả năng lây nhiễm và chết chóc, thậm chí còn vượt cả biến thể Delta.
Thưa quý vị, ngày hôm nay các phương tiện truyền thông đưa tin đã xảy ra một trận động đất lớn 6,8 ở ngoài khơi của Philippines. Theo cơ quan thăm dò địa chất Mỹ thì trận động đất xảy ra vào khoảng 3 giờ 47 phút sáng ngày hôm nay. Giám đốc cơ quan nói trên, ông Retiano Sodirum nói rằng ở thủ đô Manila, người dân có thể cảm nhận được rung lắc kéo dài trong khoảng 1 phút. Cũng theo cơ quan này thì khả năng là không có nguy cơ cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.
Bão lớn dự kiến sẽ đổ bộ vào nhiều tỉnh duyên hải ở Trung Quốc trong vài ngày tới. Thành phố Thượng Hải đã thiết lập các rào chắn lũ lụt, đề phòng khả năng mưa lớn kèm lũ tấn công hệ thống tàu điện ngầm. Trong vài ngày qua, mưa lớn kiểu ngàn năm có một đã gây ra tình trạng lụt lội nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, khởi đầu là ở thủ phủ Trịnh Châu, rồi lan sang các thành phố, thị trấn khác trong tỉnh, làm ít nhất 56 người thiệt mạng. Mưa lũ khiến 400.000 người tại Trịnh Châu rơi vào tình cảnh mất nhà cửa, với thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hơn 10 tỷ đô la Mỹ.
Khu vực Bắc Ireland đã phá kỷ lục nền nhiệt cao trong ngày thứ hai liên tiếp và lần thứ ba trong tuần ở khu vực này. Nền nhiệt cao nhất trong lịch sử của Bắc Ireland đã ghi nhận ở lần thứ ba trong vòng 7 ngày qua, với nền nhiệt lên tới 31,4 độ C, tương đương với 88,5 độ F tại Armagh, thành phố Bắc Ireland. Trong khi đó, thời tiết ở các khu vực khác của nước Anh cũng tiếp tục oi bức trong thời kỳ nóng nhất của năm 2021.
Tổng số người thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng hoành hành tại Đức trong tháng này đã lên tới 180 người và vẫn còn khoảng 150 người mất tích. Cơ quan khí tượng Thủy văn Đức cảnh báo người dân cần duy trì cảnh giác khi dự báo cuối tuần này sẽ có mưa nhiều hơn.
Đám cháy Tamarack trong suốt hai tuần qua đã lan rộng ra diện tích lên tới 236,4 km2 tại hạt Afrai của bang California, giáp với bang Nevada của Mỹ. Hiện lực lượng cứu hỏa mới chỉ khống chế được khoảng 4% diện tích cháy rừng này. Chính quyền địa phương đã phải buộc yêu cầu các cộng đồng dân cư sinh sống gần khu vực cháy rừng nhanh chóng sơ tán tới nơi an toàn. Truyền thông sở tại cho biết số người phải đi lánh nạn là 2.439 người.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 với đậm nét đẹp truyền thống của Nhật Bản đã diễn ra vào tối qua. Lễ khai mạc bắt đầu bằng màn pháo hoa chào mừng xung quanh sân vận động Olympic. Tiếp theo là màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc và ánh sáng mang chủ đề đoàn kết bằng cảm xúc. Đó cũng là chủ đề chính của lễ khai mạc và là thông điệp Olympic gửi đến toàn cầu. Sau màn trình diễn nghệ thuật là phần diễu hành của các đoàn thể thao tham dự. Theo thông tin từ ban tổ chức, có 205 đoàn thể thao của các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng đoàn thể thao người tị nạn tham dự Olympic Tokyo. Đoàn thể thao Việt Nam gồm 18 vận động viên sẽ thi đấu 11 môn tại Thế vận hội Tokyo. Hai vận động viên cầm cờ của đoàn thể thao Việt Nam là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và vận động viên điền kinh Quách Thị Lan. Nguyễn Thùy Linh là vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu sớm nhất trong ngày hôm nay tại Olympic Tokyo. Tay vợt Việt Nam gặp đối thủ người Pháp gốc Trung Quốc Qiu Shifei, hạng 41 thế giới ở lượt trận đầu bảng B, nội dung cầu lông đơn nữ. Dù kém đối thủ 8 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng tay vợt đến từ Việt Nam mới là người thi đấu tốt hơn và dễ dàng giành chiến thắng sau 34 phút với cùng tỷ số cách biệt 21-11, 21-11. Ngày 26 tháng 7, Thùy Linh sẽ gặp cựu số 1 thế giới Tai Zhujing ở lượt trận thứ 2 bảng B. Cùng trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 5 bộ môn nữa, gồm bắn súng, rowing, boxing, thể dục dụng cụ và taekwondo. Tối qua, câu lạc bộ Manchester United đã chính thức xác nhận ký hợp đồng thành công với Jadon Sancho từ Borussia Dortmund. Hợp đồng của tuyển thủ đội tuyển Anh với Manchester United có giá trị lên tới 73 triệu bảng và kéo dài cho đến tháng 6 năm 2026, kèm theo điều khoản có thể gia hạn thêm một năm. Theo một số nguồn tin, Sancho sẽ nhận mức lương lên tới 350.000 bảng một tuần tại Old Trafford. Anh sẽ mang áo số 25 tại MU. Tại vòng 2 giải quần vợt Swiss Open 2021, Denis Shapovalov, tay vợt số 10 thế giới, chạm trán Viskopeva, tay vợt hạng 249 thế giới. Shapovalov đã để thua 1-2 và chính thức bị loại. Tỷ số các set lần lượt là 6-2, 3-6 và 2-6. Ở các trận đấu còn lại, Kasper Ruud đánh bại Denis Novak với tỷ số 2-0. Mikel Imer vượt qua Feliciano Lopez với tỷ số 2-1, trong khi Penuis Pere giành vé đi tiếp do Taylor Griezmann bỏ cuộc.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ ngày mai có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng vùng ven biển có gió giật cấp 6, cấp 7 do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp trên Biển Đông. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 32 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Thùy Chi, phát thanh viên Lê Thông, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.